Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Mai Vân, Trọng Thành và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 10 2015. Một viên tướng Trung Quốc tuyên bố sẽ không dùng vũ lực ở Biển Đông. Mỹ, Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hungary đóng cửa biên giới, Croatia đưa di dân sang Slovenia. Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay không người lái có thể là của Nga. Chủ đề một buổi ngày một sự kiện Trung Quốc cố tăng cường quan hệ quốc phòng với ASEAN. Thoái vốn các tập đoàn lớn của Việt Nam liệu có thể giúp gỡ được khó khăn khi nợ công đang chồng chất? RFI phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh tìm cách giảm căng thẳng trên Biển Đông qua tuyên bố của một viên tướng rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ lực vào lúc Hoa Kỳ đang chuẩn bị điều các chiến hạm đến gần những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở khu vực Trường Sa. Tại diễn đàn an ninh Hương Sơn ở Bắc Kinh hôm nay, tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cam kết là Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng vũ lực một cách liều lĩnh, cho dù trên những vấn đề chủ quyền. Viên tướng này còn khẳng định là Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để tránh những cuộc xung đột không lường trước được. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc còn tuyên bố là các dự án xe đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa chủ yếu là nhằm mục đích dân sự và sẽ không ảnh hưởng đến tự do lưu thông trên Biển Đông. Ngược lại, theo tướng Phạm Trường Long, các dự án bồi đắp đảo sẽ giúp cung cấp những dịch vụ tốt hơn để hỗ trợ lưu thông và sản xuất ở Biển Đông. Hoa Kỳ vẫn cho rằng các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây ở Biển Đông đe dọa tự do lưu thông hàng không và hàng hải ở khu vực này. Các quan chức quốc phòng của Mỹ trong thời gian qua cho biết Washington trong những ngày tới hoặc những tuần tới sẽ điều các chiến hạm đi vào phạm vi 12 hải lý chung quanh các đảo nhân tạo đó để cho thấy là họ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực này. Phản ứng về tuyên bố của tướng Phạm Trường Long tại diễn đàn Hương Sơn hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia công nhận là tuyên bố đó trấn an mọi người, nhưng theo ông, cách tốt nhất để giải tỏa những mối quan ngại đó là thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Từ nhiều năm nay, các nước ASEAN vẫn kêu gọi Trung Quốc thương lượng đạt đến một bộ quy tắc ứng xử có tính chất bắt buộc thi hành để ngăn ngừa những hành động dẫn đến xung đột vũ trang ở Biển Đông. Còn về khu vực Đông Nam Á, nhân cuộc vận động tranh cử vào hôm nay ở bang Rakhine, lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi mọi người đoàn kết với nhau. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa tại một vùng đất đã bị các vụ bạo hành bài Hồi giáo khuấy động dữ dội trong thời gian qua.
Trước một đám đông hàng trăm cảm tình viên tại thành phố Tân Huệ, bà Aung San Suu Kyi đã cho rằng tất cả công dân sẽ phải được quyền sống trong một nước Miến Điện, không phân biệt đối xử về chủng tộc hay tôn giáo. Theo bà, thì tất cả các công dân phải đoàn kết với nhau. Thái độ hận thù và nghi kỵ chỉ làm hại cho đất nước. Người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991 đã cảnh báo rằng các đối thủ của bà đang lợi dụng chiêu bài tôn giáo trong chiến dịch vận động tranh cử đang diễn ra. Quyết tâm chống tệ nạn kỳ thị tôn giáo tại Miến Điện đã được bà Aung San Suu Kyi nêu bật vào lúc mà bà đang bị phương Tây chỉ trích vì sự im lặng trước thảm kịch mà thiểu số Hồi giáo người Rohingya sinh sống ở bang Rakhine đang phải gánh chịu. Lãnh tụ đối lập cũng bị người theo Phật giáo chiếm đa số tại Miến Điện nghi ngờ là thiên vị thiểu số Hồi giáo.
Còn tại Malaysia, hôm qua cảnh sát thông báo đã bắt giữ một hacker người Kosovo. Thanh niên 20 tuổi này bị nghi đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của hàng trăm sĩ quan Mỹ để cung cấp cho tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Bị bắt ngày 15 tháng 10, bản thông cáo của cảnh sát được AFP trích dẫn cho biết, nghi phạm trên tới Malaysia vào năm 2014 để theo học chuyên ngành tin học tại một trường đại học tư nhân. Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Kuala Lumpur dẫn độ nghi phạm, được biết dưới danh tính Arji Farizi. Trong trường hợp bị dẫn độ về Mỹ, nghi phạm 20 tuổi có thể sẽ bị lĩnh án 35 năm tù. Trong một bản thông cáo, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ nhận định đây là trường hợp đầu tiên và sẽ làm sáng tỏ vai trò của nghi phạm trong các vụ tấn công mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiến hành nhắm vào nhân viên chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định nghi phạm được mệnh danh là kẻ hacker khủng bố đã cung cấp những dữ liệu đánh cắp cho một chỉ huy thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Nhân vật này sau đó đã đăng tải lên tài khoản Twitter một tài liệu dài 30 trang, bao gồm tên tuổi cũng như địa chỉ thư điện tử, mật khẩu và số điện thoại của 1.351 quân nhân cùng với nhiều công chức Hoa Kỳ khác.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Barack Obama hôm qua khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ông Obama đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang cầu du Hoa Kỳ.
Trước báo giới, ông Barack Obama phát biểu rằng Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với những nước mà chúng tôi đang có xung đột, nhưng Kim Jong-un phải hiểu rằng sẽ không thể phát triển được kinh tế chừng nào còn theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Hơn nữa, chương trình phóng tên lửa mà Kim Jong-un đang theo đuổi sẽ không đạt được mục đích nào mà chỉ khiến Bắc Triều Tiên bị cô lập hơn. Ông Obama nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cần ôn hòa tôn trọng những cam kết của mình. Ngoài ra, căn cứ vào cách cư xử của chính phủ Bình Nhưỡng đối với người dân, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục công bố, cảnh cáo mọi lạm dụng và sẽ tiếp tục kêu gọi những người vi phạm nhân quyền phải ý thức được việc làm của họ. Liên quan tới liên minh Mỹ-Hàn, Tổng thống Obama khẳng định vai trò quan trọng của hai nước trong việc duy trì hòa bình và an ninh tại khu vực cũng như trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời không chấp nhận rằng Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Về phần mình, Tổng thống Park Geun-hye khẳng định nếu Bắc Triều Tiên tỏ ra thiện chí từ bỏ vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ mở rộng hợp tác với miền Bắc. Bà cho biết đã gặp gỡ nhiều quan chức Trung Quốc và hai bên đã thống nhất sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Mặc dù Nhật Bản và hai đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc đang chuẩn bị một cuộc họp thượng đỉnh ba bên đầu tiên từ tháng 5 2012 cho đến nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay lại cho gửi lễ vật đến đền thờ Yasukuni. Đây là một động thái luôn bị Seoul và Bắc Kinh chỉ trích.
Theo truyền thống Nhật Bản, nhân ngày khai mạc lễ hội mùa thu sẽ kéo dài cho đến ngày 20 tháng 10. Thì vào sáng nay, Thủ tướng Shinzo Abe đã cho gửi một cây lễ Masakaki đến đền thờ Yasukuni. Điều đó có nghĩa là đích thân ông Abe sẽ không đến viếng đền này. Những chuyến thăm đền Yasukuni của các lãnh đạo Nhật Bản hay gửi lễ vật đều gây phẫn nộ ở Bắc Kinh và Seoul. Đối với Trung Quốc và Hàn Quốc, ngôi đền Tử Sĩ này là biểu tượng của chế độ quân phiệt Nhật. Tại đây, có cả bài vị của một số người bị xét là phạm tội ác chiến tranh thời đệ nhị thế chiến. Ông Abe gửi lễ vật vào hôm nay, trong lúc mà theo báo giới Nhật, các bên dự kiến tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh ba bên vào đầu tháng 11 này tại Seoul. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, Thủ tướng Nhật cũng dự trù gặp riêng Tổng thống Hàn Quốc bên lề cuộc họp.
Còn tại Đài Loan, Quốc dân đảng cầm quyền hôm nay đã loại ứng cử viên tổng thống của họ và lúc đảng đang bị chia rẽ trầm trọng này, đang cố giành sự ủng hộ của người dân trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Giêng 2016. Trong cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay, các đại biểu của Quốc dân đảng đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách ứng cử viên tổng thống của bà Hồng Tú Trụ, một nhân vật thân Bắc Kinh. Trong cùng cuộc họp, Quốc dân đảng đã bầu chủ tịch đảng Chu Lập Luân làm ứng viên tổng thống. Lý do của thay đổi đột ngột này là ban đầu do không có nhân vật nào khác trong Quốc dân đảng chịu ra tranh chức tổng thống Đài Loan, cho nên bà Hồng Tú Trụ đã được chọn là ứng cử viên, mặc dù bà có những quan điểm rất bảo thủ, không được dân chúng đồng tình. Nhưng sự ủng hộ đối với ứng viên Hồng Tú Trụ đã dần dần giảm đi khi ngày càng có nhiều người quan ngại về chính sách Trung Quốc của bà. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân Tiến, tức là đảng đối lập, Thái Anh Văn, vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu của cử tri Đài Loan. Quốc dân đảng hiện đang cố giành lại sự ủng hộ của cử tri sau thất bại tệ hại nhất từ trước đến nay trong cuộc bầu cử địa phương vào năm ngoái. Lý do chính của thất bại này là lập trường quá thân Bắc Kinh của đảng này. Xin nhắc lại là quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã nồng ấm lên rất nhiều kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cũ thuộc Quốc dân đảng lên cầm quyền vào năm 2008, với lời hứa hẹn là quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai bờ eo biển Đài Bắc, Đài Loan sẽ đưa đến thịnh vượng kinh tế.
Liên quan tới Afghanistan, chính phủ Kabul hôm qua đã hoan nghênh quyết định Washington duy trì hàng nghìn binh lính Mỹ ở Afghanistan sau năm 2016 để hỗ trợ quân đội nước này chống lực lượng Taliban. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Obama đã quyết định duy trì một lực lượng ít nhất là 5.500 người vào năm 2017, một dấu hiệu cho thấy là quân đội Afghanistan không có khả năng bảo vệ đất nước, mặc dù đã được các nước phương Tây yểm trợ về mặt tài chính và quân sự trong suốt cả thập niên. Về phần quân Taliban, tuyên bố tiến hành một cuộc chiến tranh không thương tiếc, tốn kém và không lối thoát với quân Mỹ.
Đúng nửa đêm qua, Hungary đã đóng cửa biên giới với Croatia như đã từng làm với Serbia cách đây hơn một tháng. Qua hành động nói trên, Budapest muốn làm nhục chí dân di cư đến châu Âu. Thế nhưng Croatia đã chuyển hướng đưa người nhập cư sang biên giới với Slovenia, một thành viên khác của khối Schengen. Hãng tin Reuters cho biết sáng nay chiếc xe khách đầu tiên chở người nhập cư đã tới một trạm biên phòng của Slovenia, sau đó người nhập cư làm thủ tục đăng ký. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labruyère gửi về bài tường trình.
En fermant sa frontière avec la Serbie il y a un mois,
cách đây gần hai tháng, khi đóng cửa biên giới với Serbia, Budapest đã khiến Belgrade tức giận, cũng như hàng chục nghìn người nhập cư mắc kẹt trước đường biên giới đóng kín. Lực lượng gìn giữ trật tự Hungary đã giải tán đám đông, khiến nhiều người bị thương trong số những người nhập cư và nhà báo có mặt tại chỗ. Vì vậy, Serbia đã phải làm dịu tình hình bằng cách chở người nhập cư về phía Croatia. Ngay lập tức, quốc gia này bị quá tải, buộc người nhập cư phải quay ngược về Hungary, khiến Budapest tức giận. Nhưng trên thực địa, cả Hungary và Croatia phối hợp nhịp nhàng với nhau. Từ một tháng nay, cảnh sát Hungary mỗi ngày vẫn tiếp nhận 7.000 người nhập cư tại biên giới với Croatia và cho tàu chở họ tới biên giới với nước Áo. Hiện giờ, Thủ tướng Viktor Orbán muốn dừng các chuyến tàu này. Ông muốn bảo vệ châu Âu khỏi cảnh mà ông gọi là xâm lược, nhưng ông cũng tìm cách gây căng thẳng với Zagreb. Nhưng Croatia không mắc bẫy và sẽ đưa người nhập cư sang nhà Slovenia. Thành viên khối Schengen này tuyên bố sẵn sàng để hàng chục nghìn người nhập cư đi qua để tới Áo, một khi mà Vienna và Berlin còn để ngỏ đường biên giới của họ.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, đúng như dự kiến, Quốc hội Hy Lạp tối qua đã thông qua bộ luật tập hợp các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà các chủ nợ đã đòi Athens phải thực hiện vào mùa hè vừa qua. Văn kiện đã được 154 dân biểu trên tổng số 300 thông qua. Cánh đối lập vốn chỉ trích gay gắt các biện pháp như cắt giảm lương hưu, tăng thuế đã bỏ phiếu chống. Thông tin viên RFI tại Athens, Charlotte Stiverna, cho biết thêm chi tiết.
Vous avez fait des élections dans l'urgence pour que le peuple đã tổ chức bầu cử một cách khẩn cấp để người dân không hiểu là câu chuyện thần tiên kết thúc. Đối với lãnh đạo đảng dân chủ mới thuộc phe đối lập, Memarakis thì suy trở lại với thực tế phủ phàng là việc bỏ phiếu thông qua loạt biện pháp khắc khổ của cánh tả triệt để. Những người về hưu lại chịu khổ vì hưu bổng sẽ bị cắt xén. Thời gian làm việc bị kéo dài thêm trước khi được nghỉ hưu. Tiền đóng góp vào quỹ hưu bổng cũng tăng lên. Còn về thuế, thì thuế trị giá gia tăng TVA cũng tăng lên đến 23%. Thủ tướng Hy Lạp đã chỉ trích phe đối lập là cơ hội chủ nghĩa, có thái độ chống lại thỏa thuận, trong lúc mà họ đã thông qua tất cả các cải cách khắc khổ mà chủ nợ đòi hỏi trong 5 năm trước đây. Sắp tới đây sẽ là giai đoạn đánh giá. Đại diện các chủ nợ sẽ đến Athens trong những ngày tới đây. Nếu họ thẩm định là kế hoạch cải tổ được thực hiện tốt, thì khoản trợ giúp đầu tiên 2 tỷ euro sẽ được thảo khoản. Đây là khoản nằm trong kế hoạch 86 tỷ đã được thông qua vào mùa hè.
Charlotte Sivna, Athens, RFI.
Liên quan tới tình hình Syria, các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái trong không phận của nước này gần biên giới với Syria, sau khi thẩm tra Hoa Kỳ gần như chắc chắn rằng thiết bị bay này là của Nga, thế nhưng Moscow đã hoàn toàn bác bỏ điều này.
Theo thông cáo của Tư lệnh Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ sau 3 lời cảnh cáo theo đúng quy định. Ngoại trưởng nước này cho biết thiết bị bay trên bị bắn hạ trong phạm vi 3 km bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời hứa cung cấp thông tin liên quan tới chủ sở hữu. Tuy nhiên, một quan chức Hoa Kỳ ẩn danh cho rằng thiết bị bay đó là của Nga. Còn tổng biên tập tờ tạp chí quốc phòng Jazz Defense Weekly khẳng định với AFP rằng đó là một chiếc Orlan 10 do Nga sản xuất và giống như với những chiếc máy bay không người lái đã xuất hiện trên không phận Ukraine do các nhóm quân thân Nga sử dụng trong suốt năm 2014. Từ đầu tháng 10 này, chiến đấu cơ của Nga đã nhiều lần vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, buộc Ankara liên tục đưa ra cảnh cáo. Phản ứng trước lời tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định mọi chiến đấu cơ của Nga tại Syria đều trở về căn cứ và các máy bay không người lái làm nhiệm vụ tình báo và theo dõi tình hình tại Syria vẫn hoạt động bình thường.
Cũng liên quan tới Syria, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trả công từ 2.000, 3.000 đô la, thậm chí lên tới 10.000 đô la cho những người tuyển mộ tân binh tới tham chiến tại Syria. Đó là kết luận của các chuyên gia Liên Hợp Quốc sau một cuộc điều tra về mạng lưới tuyển quân thánh chiến tại Mỹ. Báo cáo cho biết độ tuổi trung bình của các tân binh là 23 tuổi và ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia. Về tình hình tại Trung Cận Đông, Tổng thống Barack Obama hôm qua đã tỏ mối lo ngại về bạo động bùng lên trong những ngày gần đây giữa Israel với người Palestine. Chủ đề này có thể sẽ được Ngoại trưởng Mỹ đề cập với Thủ tướng Israel vào tuần tới tại Berlin.
Tranh thủ cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến tình trạng bạo động ở Cận Đông và cho biết là ông rất lo ngại trước việc bạo động bùng lên. dù vẫn khẳng định là Israel có quyền duy trì trật tự và bảo vệ người dân của mình, nhưng ông Obama cũng kêu gọi Thủ tướng Israel, các dân biểu Israel và Tổng thống Palestine cố gắng giảm bớt những lời lẽ có thể kích thích bạo động, sự tức giận và hiểu lầm, hết lời dân. Trước mắt, Tổng thống Mỹ cho là mọi người phải cố gắng để không một người vô tội nào bị giết chết. Ngoại trưởng Mỹ đang công du châu Âu, sẽ gặp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Đức vào tuần tới. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì ông Kerry đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine để kêu gọi hai lãnh đạo này cố làm dịu tình hình. Vùng Cisjordanie và Đông Jerusalem từ đầu tháng 10 sống trong cảnh bạo động không nguôi. Chính ra, đã có gần 40 người chết và hàng trăm người bị thương về phía Palestine, và 7 người chết và hàng chục người bị thương phía Israel.
Liên quan tới bóng đá, dư luận Đức hôm nay đang xôn xao sau khi tuần báo Der Spiegel tiết lộ là nước chủ nhà của Cúp bóng đá thế giới 2006 dường như đã mua phiếu ở FIFA để giành được quyền tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất tại Đức kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Trong số báo ra ngày hôm nay, Der Spiegel khẳng định rằng Ủy ban đăng cai của Đức đã lập một quỹ đen dùng để mua phiếu nhằm giành quyền tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2006. Sự kiện thể thao này đã từng được ca ngợi như là chuyện cổ tích mùa hè vì nó đã làm thay đổi nước Đức một cách toàn diện, chứ không chỉ trong lĩnh vực bóng đá. Liên đoàn bóng đá Đức đã bác bỏ những tiết lộ nói trên, tuy nhìn nhận là họ đã chuyển cho FIFA một món tiền 6,7 triệu euro, nhưng khẳng định không liên quan gì đến việc đăng cai Cúp Thế giới 2006.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cố tăng cường quan hệ quốc phòng với ASEAN.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ trên Biển Đông, Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước ASEAN với một đề nghị mới vừa được đưa ra nhân cuộc họp không chính thức đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc với các đồng nhiệm Đông Nam Á tại Bắc Kinh ngày 16 tháng 10. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã đưa ra một đề nghị gồm 5 điểm để tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng với các nước ASEAN. Trong điểm thứ nhất, Bắc Kinh xác định rằng quan hệ an ninh chỉ là một phần trong quan hệ đối tác chiến lược tổng thể ASEAN-Trung Quốc. Nhưng đáng chú ý nhất là điểm thứ hai, trong đó tướng Thường Vạn Toàn nhấn mạnh đến khái niệm an ninh mới của Trung Quốc cũng như những định chế mới để thay thế cho cơ chế liên minh của Hoa Kỳ ở châu Á. Trước mắt, còn như Bắc Kinh đã có trong tay hai định chế như vậy. Thứ nhất là cuộc họp không chính thức giữa các bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và ASEAN, và thứ hai là diễn đàn Hương Sơn, diễn đàn an ninh cạnh tranh với diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore. Ba điểm còn lại trong đề nghị của Bắc Kinh là những lời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng Trung Quốc-ASEAN thông qua việc xây dựng cơ chế an ninh và thông qua việc gia tăng hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động nhân đạo, chống cướp biển, chống khủng bố và giải quyết các tranh chấp. Đặc biệt Trung Quốc đề nghị các cuộc tập trận chung với các quốc gia ASEAN ở Biển Đông vào năm tới, một cử chỉ có vẻ như là nhằm tỏ thái độ hòa hoãn với các nước láng giềng Đông Nam Á. Cụ thể Bắc Kinh đề nghị một cuộc thao dược về việc thực hiện quy tắc về những vụ đụng đầu không dự kiến trên biển, cũng như một cuộc thao dược về tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ thiên tai ở Biển Đông. Nhưng cuộc tập trận chung ASEAN-Trung Quốc ở Biển Đông trong bối cảnh hiện nay sẽ rất phức tạp, nhất là nếu cuộc tập trận này diễn ra ở khu vực các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây ở Trường Sa. Trong trường hợp đó, Việt Nam và Philippines sẽ phải trả lời ra sao trước đề nghị của Bắc Kinh. Và lúc mà Hoa Kỳ kiên quyết không để cho các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng cản trở tự do lưu thông trên Biển Đông, Bắc Kinh rõ ràng là cố lôi kéo các nước ASEAN vào một mặt trận chung để đối đầu với Mỹ, với danh nghĩa tăng cường quan hệ quốc phòng. Về phần các nước Đông Nam Á thì giống như đang kẹt giữa hai làn đạn, khi hai cường quốc quân sự hàng đầu của khu vực căng thẳng với nhau, đến mức có người dự đoán là xung đột Mỹ-Trung sẽ nổ ra trên Biển Đông. Tại diễn đàn Hương Sơn hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã bày tỏ mối quan ngại này. Ông cho biết, đã được Hoa Kỳ thông báo sơ qua về kế hoạch của Mỹ đưa chiến hạm đến tuần tra sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng, nhưng theo ông, sự đối đầu giữa các cường quốc trong khu vực đôi khi vượt quá tầm kiểm soát của các nước nhỏ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí âm nhạc. RFI phát tạp chí về phong trào Rumba Flamenca, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn, nói về vấn đề thoái vốn các tập đoàn lớn của Việt Nam, liệu có thể giúp đỡ được khó khăn khi nợ công chồng chất của Việt Nam hiện nay.
Hãng tin Pháp AFP cách đây vài hôm loan tin chính phủ Việt Nam dự kiến bán số cổ phiếu trị giá lên đến 3 tỷ đô la cho nhà nước đang nắm giữ tại các công ty lớn trong khuôn khổ các nỗ lực mới nhằm mở cửa lĩnh vực quốc doanh cho vốn tư nhân. Các cổ phiếu nhà nước dự định bán ra thuộc 10 tập đoàn, trong đó có những tên tuổi như Vinamilk, tập đoàn sữa làm ra lợi nhuận nhiều nhất hiện nay, tập đoàn bảo hiểm Bảo Minh, tập đoàn viễn thông FPT Telecom, v.v. AFP cho biết thêm, trong năm nay, chính quyền Việt Nam định cổ phần hóa 429 công ty, nhưng chương trình này đang bị chậm trễ và quốc doanh hiện vẫn là chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam đã ra nghị quyết thống nhất phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế nhằm tái cơ cấu lại nợ trong nước giai đoạn 2015-2016. Phải chăng trước tình hình nợ công đang chồng chất mà các số liệu cho đến nay vẫn rất khác nhau, các biện pháp trên đây là nhằm cố gắng tháo gỡ khó khăn trước mắt? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thưa anh, mới đây chính phủ Việt Nam đã đề nghị bán 3 tỷ đô la cổ phiếu, trong đó điều đáng ngạc nhiên là sẽ bán hết phần vốn cả trong các công ty hàng đầu, được coi là con bò sữa mang lại nhiều cổ tức cho nhà nước như là Vinamilk chẳng hạn. Phải chăng đó là do nợ công quá lớn nên Việt Nam đang đứng trước áp lực phải đảo nợ? Không chỉ bán cổ phiếu mà nhà nước còn dự định phát hành trái phiếu nữa.
Chúng ta thấy như vậy vừa rồi đã xảy ra hai hiện tượng đồng thời. Thứ nhất là đề nghị của chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế là 3 tỷ đô la. Và thứ hai là cái hiện tượng thoái vốn tại 10 tập đoàn tổng công ty nhà nước lớn. Hai hiện tượng này xảy ra đồng thời và nó nói lên cùng một điểm. Tức là cái tình trạng đặc biệt khó khăn của ngân sách và vấn đề nợ công quốc gia không thể giải thích cách khác. Mặc dù cho tới nay thì một số quan chức nhà nước thì vẫn lấp liếm và họ bị biện cho rằng cái vấn đề bán phần vốn nhà nước chẳng qua là cái vấn đề đã đầu tư và bây giờ rút vốn ra thôi và không làm ảnh hưởng đến những cái chuyện khác. Và thứ hai nữa là cái vấn đề phát hành trái phiếu quốc tế cũng là chuyện bình thường và cũng không phải là do áp lực trả nợ công. Nhưng mà thực tế là thế này, nếu mà liên quan tới vấn đề nợ công thì chúng ta thấy là tất cả những cái báo cáo của chính phủ đều hết sức tổ hợp. Từ cuối năm 2014 đầu năm 2015 thì chỉ báo cáo là cái nợ công khoảng 54-55% GDP mà thôi. Cho tới gần đây thì Bộ Tài chính mới đưa ra một con số cao hơn một chút, tức là khoảng 59% GDP, có nghĩa là chưa tới ngưỡng nguy hiểm. Và do đó chính phủ vẫn tiếp tục vay ODA, có chương trình, có kế hoạch vay ODA và trước mắt là vay ODA để giải quyết cái dự án sân bay Long Thành lên tới 15 tỷ đô la. Và thậm chí là còn một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Như vậy là cái số vốn tính từ năm 2009 là đã lên tới khoảng 55 tỷ đô la rồi. Và nếu mà cộng dự án sân bay Long Thành và dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam thì con số sẽ phải lên tới 70 tỷ đô la. Đó là con số khủng khiếp. Với tình hình như vậy là sao mà nợ công không tăng lên được. Thì đến đầu tháng 10, lần đầu tiên có một cái đơn vị của Bộ Kế hoạch Đầu tư là Học viện Chính sách Công. Họ công bố một cái tỷ lệ mới hoàn toàn về nợ công quốc gia là trên 66% GDP. Mà cái con số này được họ tính lại trên cơ sở là cộng thêm cái phần nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Và chúng ta biết là cái phần nợ của các doanh nghiệp nhà nước trước là không được tính vào cái luật nợ công quốc gia và do vậy là thiếu. Nhưng mà nợ của các doanh nghiệp nhà nước lại là một cái tiêu chí bắt buộc của Liên Hợp Quốc đánh giá về nợ của chính phủ. Như vậy là nếu cộng với phần nợ của các doanh nghiệp nhà nước, mà đặc biệt là bây giờ rất nhiều doanh nghiệp nợ tầm địa như trước đây là Vinashin, Vinalize, rồi sau này là khá nhiều doanh nghiệp khác, thì cái tỷ lệ nợ công quốc gia trên GDP nó phải lên tới 66%, đó là theo tính toán của Học viện Chính sách Công, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Và với tỷ lệ này thì chắc chắn là nó đã vượt qua cái ngưỡng nguy hiểm là 65%. Với tỷ lệ vượt trên ngưỡng nguy hiểm như vậy và với áp lực trả nợ công trong ngắn hạn, ngay trước mắt và trong trung hạn như là báo cáo của Bộ Tài chính gần đây, thì rõ ràng là ngân sách nhà nước Việt Nam thiếu hụt trầm trọng.
Chà, tình hình theo như mô tả thì việc bán lại cổ phần nhà nước không đơn giản là chỉ nhằm mở cửa cho vốn tư nhân.
Có một cái hiện tượng nữa là song trùng với cái chuyện phát hành trái phiếu quốc tế và vay vốn tại 10 tập đoàn. Vừa rồi Bộ Tài chính cũng phải lần đầu tiên đi vay mượn ngân hàng nhà nước được 30.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước mô tả tức là ngân hàng nhà nước cho Bộ Tài chính vay nóng 30.000 tỷ đồng để tạm thời giải quyết khó khăn ngân sách, nhưng mà thực chất là ngân sách đã gần như có thể nói là cực kỳ khó khăn rồi. Và song trùng với đó thì lại xảy ra một cái hiện tượng xã hội nữa là Bộ Tài chính đề nghị cái việc mà tăng lương cho cán bộ công nhân viên chức vào năm 2016 mà đã được hoạch định vào năm 2015 có thể bị hoãn lại. Như vậy thì có thể thấy điều này là điều gì? Tại vì vào tháng 10 năm trước tại kỳ họp Quốc hội thì cũng đã nêu ra vấn đề tăng lương cho công chức viên chức rồi và đã quyết định là năm 2015 tăng. Nhưng mà đến năm 2015 vẫn không tăng được mà lại dự kiến sang năm 2016. Nhưng mà đến cuối 2016 bây giờ lại có một cái đề nghị có thể là bị hoãn lại. Mặc dù chưa chính thức nhưng mà cũng cho thấy là tình hình ngân sách là cực kỳ khó khăn. Thì chúng ta để ý là nếu kỳ này mà chính phủ quyết định phát hành 3 tỷ đô la trái phiếu thì nó sẽ gấp 3 lần cái con số 1 tỷ đô la phát hành trên quốc tế vào cuối năm 2014. Thực ra thì cuối năm 2014, chính phủ báo cáo là đã phát hành thành công 1 tỷ đô la trái phiếu quốc tế. Nhưng mà tôi chưa thấy một cái báo cáo nào nêu là đối tác, doanh nghiệp hay là tổ chức tài chính nào của nước ngoài đã mua 1 tỷ đô la đó, không có tên tuổi cụ thể. Mà thậm chí là có những cái đồn đoán là con số 1 tỷ đô la trên quốc tế đó thực chất là do doanh nghiệp trong nước, tức là tiền nó cũng chỉ chạy lòng vòng từ trong nước tới trong nước mà thôi, chứ còn không có đối ngoại được. Thứ hai nữa là cũng cái kỳ quốc hội năm trước vào tháng 10, lần đầu tiên lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã phải báo cáo là cái con số nợ xấu thực chất lên tới khoảng 500.000 tỷ đồng. Con số này nó tồn từ năm 2013 nhưng mà đến cuối 2014 mới dám báo cáo, và lúc đó cho thấy là tình hình đã khó khăn lắm rồi. Mà nợ xấu như vậy lại liên quan tới cái vấn đề nợ công quốc gia và chi tiêu tài chính.
Chà, anh có thể nói rõ hơn một chút về vấn đề bộ chi được không ạ?
Cho tới 9 tháng đầu năm nay thì cái con số bộ chi ngân sách đã lên tới khoảng 130.000 tỷ đồng. Mặc dù tình hình thu được báo cáo là có khả quan là thế này thôi, do là vẫn áp dụng nhiều loại thuế và đặc biệt trong đó là cái thuế nông nghiệp làm cho khốn khổ người nông dân rất nhiều. Có tăng thu nhưng mà chi thì cũng khủng khiếp. Chúng ta thấy từ đầu năm 2015 tới giờ liên tục là có những cái phong trào xã hội phản ứng việc mà chi đầu tư xây dựng cơ bản, những cái trụ sở ngàn tỷ ở những tỉnh rất nghèo thường xuyên phải xin gạo cứu đói hàng năm như là Lai Châu, Khánh Hòa, Phú Yên, vân vân. Đồng thời là xây những cái tượng đài cũng ngàn tỷ, và thậm chí là có cả một cái đề án đổi mới sách giáo khoa của Bộ Giáo dục Đào tạo lên tới 34.000 tỷ. Mà sau đó khi mà Quốc hội phản ứng, người dân và báo chí phản ứng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo phải rút lại, làm rõ lại cái đề án đổi mới sách giáo khoa đó tại sao 34.000 tỷ. Thì ông Bộ Giáo dục Đào tạo lập tức rút xuống còn 400 tỷ đến nỗi mà ông Nguyễn Sinh Hùng là Chủ tịch Quốc hội cũng phải nói là các đồng chí rút từ 34.000 tỷ xuống 400 tỷ thì tôi cũng sợ các đồng chí luôn. Đó, tình hình bộ chi là như vậy và chi lãng phí là khủng khiếp. Từ đó chúng ta thấy là ngân sách nhà nước không phải do quá eo hẹp mà nó bị chi xài lãng phí, mà lãng phí cũng là một căn bệnh đã được nhận thức rằng gần như không thua kém thì cái nạn tham nhũng trầm kha ở Việt Nam từ nhiều năm qua. Do vậy cho nên là tình hình ngân sách nhà nước bội chi liên tục, năm 2013 là bội chi tới 6,3%. Năm 2014 thì lần đầu tiên ông Dũng, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm chính về ba chuyện nợ nần này, đã phải ra Quốc hội để đề nghị nâng cái trần bội chi ngân sách từ 4,7% lên 5,3%. Nhưng mà đến năm 2015 này thì tình hình bội chi ngân sách được Bộ Tài chính dự báo là vẫn có thể vượt, thậm chí là vượt 6%, tức là tình hình nguy hiểm. Mà trên 5% là đã không được chấp nhận rồi, đó theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tóm lại là nợ công nhiều, chi ngân sách không hợp lý với những công trình lãng phí gây phản ứng trong xã hội. Như vậy, theo anh thì tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay là rất khó khăn, do đó mà phải dự định phát hành trái phiếu chính phủ và thoái vốn như đã nói lúc nãy phải không ạ?
Tất cả những cái vấn đề như thế này nó cho thấy là chính phủ không còn cách nào khác, bây giờ phải giật gấu vả vai, không còn tiền nữa. Không còn tiền mà chả lẽ phải in tiền thì lạm phát. Cho nên từ giữa năm nay thì chúng ta cũng để ý thêm cái hiện tượng là chính phủ cũng đã dựa trên đề xuất của Bộ Tài chính, rồi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng đã bắt đầu tính tới cái chuyện là bán một số công trình xây dựng đã hoàn chỉnh. Chẳng hạn như là một số cầu đường kể cả sân bay, ví dụ như là vừa rồi sân bay Phú Quốc thì cũng tính bán để thu tiền về cho ngân sách nhà nước để giải quyết những cái không phải là khó khăn mà thực sự ra đó là thiếu hụt trầm trọng của ngân sách nhà nước. Và tình hình như thế này thì làm sao có tiền để tăng lương cho công chức viên chức, do vậy dẫn tới cái hiện tượng là phải thoái vốn tập thể có thoái vốn đồng loạt ở 10 tập đoàn và kể cả một cái tập đoàn lớn nhất có thể coi như là con bò sữa Vinamilk mà chính phủ đã đầu tư và có thể thu lợi được rất nhiều từ trong đó. Việc này nó liên quan tới cái vấn đề trước đây chính phủ đã có cho phát hành trái phiếu từ hồi năm 2005 đối với Vinashin. Thì hiện nay dư luận đang đặt ra câu hỏi và có gây một cái áp lực đối với chính phủ là phải làm rõ cái thời điểm tiến trình thoái vốn và cái việc mà thoái vốn đó sẽ được chi dùng như thế nào. Chứ không phải giống như là Vinashin trước đây thoái vốn và sau đó tiền đi đâu không biết mà lỗ thì vẫn hoàn lỗ và cuối cùng là người dân đóng thuế phải gánh chịu hoàn toàn. Và chúng ta cũng cần nhắc lại là cuối năm 2014 cùng với cái kế hoạch mà phát hành trái phiếu 1 tỷ đô la của chính phủ thì lúc đó cũng đưa ra kế hoạch phát hành trái phiếu 600 triệu đô la cho Vinashin. Nhưng mà kế hoạch tôi nghe đâu là thất bại vì không ai mua và tình hình đó nó cũng tương tự như cái việc mà Việt Nam bây giờ đang chào bán nợ xấu cho nước ngoài. Ngân hàng nhà nước đợi 500 hồ sơ đi nhưng mà cho tới nay chưa có bất kỳ một hồ sơ nào được phản hồi theo cái báo cáo công khai là như vậy. Thành thử hiện nay là rất khó khăn đối với ngân sách nhà nước và đó là lý do tại sao chính phủ phải quyết định phát hành trái phiếu quốc tế và tôi cho là có thể sắp tới còn hơn nữa nhưng mà vấn đề là có ai mua được hay không. Còn tôi đồ rằng chính phủ chắc chắn là sẽ thành công trong cái việc thoái vốn tại 10 tập đoàn nhà nước tại vì đó là tiền nằm trong túi họ. Nhưng còn việc bán nợ xấu và bán trái phiếu ra nước ngoài thì đó là một điều vô cùng khó khăn. Tôi không tin là việc bán trái phiếu quốc tế của chính phủ sẽ thành công mà thậm chí là sẽ thất bại tại vì gần đây cũng có một cái hiện tượng là một số phiên đấu giá trái phiếu của Bộ Tài chính và của chính phủ ở trong nước hầu như đều ế ẩm. Tại vì hiện nay ta đang diễn ra một cái làn sóng là dịch chuyển cái đầu tư nước ngoài từ Việt Nam sang những nước khác. Và điều đó nó cũng gây khó khăn cho cái tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, cũng như là tình hình mua trái phiếu quốc tế của Việt Nam. Tôi không tin là việc bán trái phiếu quốc tế của chính phủ sẽ thành công mà thậm chí là sẽ thất bại. Tại vì gần đây cũng có một cái hiện tượng là một số phiên đấu giá trái phiếu của Bộ Tài chính và của chính phủ ở trong nước hầu như đều ế ẩm.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn hôm nay của chúng tôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một viên tướng Trung Quốc tuyên bố sẽ không dùng vũ lực ở Biển Đông. Mỹ, Hàn sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hungary đóng cửa biên giới, Croatia đưa di dân sang Slovenia. Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay không người lái có thể là của Nga. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cố tăng cường quan hệ quốc phòng với ASEAN. Thoái vốn các tập đoàn lớn của Việt Nam liệu có thể giúp gỡ được khó khăn khi nợ công chồng chất? RFI phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Mở đầu phần 2 của chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, miễn tội hình sự cho người dùng cần sa, con đường khổ nạn của người tị nạn từ Trung Đông, về hưu ở tuổi 63, cải cách trong khu vực tư nhân tại Pháp, và phản ứng của các trí thức, nghệ sĩ trẻ Pháp với các nhân vật tân phản động được truyền thông cổ vũ là tựa đề lớn trang nhất số ra cuối tuần của một số nhật báo lớn tại Pháp. Đề tài ma túy cũng là chủ đề chính của tuần san L'Express, hiểm họa heroin thường gọi là bạch phiến, với tâm điểm là đế chế ma túy thế giới mà căn cứ địa số 1 là Afghanistan, quốc gia nằm ở trung tâm của châu Á.
Chính phủ Pháp vừa đưa ra một nghị định cho phép cảnh sát phạt tiền đối với người hút cần sa, thay vì làm các thủ tục để đưa ra tòa theo luật trước đây. Tuy nhiên, Lâm Mông bình luận, trên thực tế, quy định mới này không đồng nghĩa với việc miễn tội hình sự đối với cần sa, cũng như không làm giảm nhẹ gánh nặng cho ngành tư pháp, bởi việc phạt tiền vẫn đòi hỏi sự cho phép của công tố viên.
Một bài viết khác của Lâm Mông ghi nhận sự lúng túng của các chính phủ Pháp, dù hữu hay tả, từ hàng chục năm qua, trước vấn đề cần sa, thường có một thái độ không phi hình sự hóa, cũng không hợp thức hóa. Theo Chủ tịch Hiệp hội Nghiện chất của Pháp Jean-Pierre Couteron, thì sự thay đổi trong hình thức phạt này, dù là một tiến bộ trên phương diện kỹ thuật, nhưng không phải là một cuộc cách mạng về phương diện luật hình sự, bởi hút cần sa vẫn bị coi là một tội phạm hình sự. Làm gì để ngăn chặn việc gia tăng sử dụng cần sa vẫn là một câu hỏi hiện chưa có lời giải. Cần sa được coi là một ma túy nhẹ hơn rất nhiều so với nhiều loại khác, và ma túy là câu chuyện của toàn thế giới. Hồ sơ của L'Express tuần này về heroin đưa độc giả đến với Afghanistan, cỗ máy trồng và sản xuất thuốc phiện số 1 thế giới. Theo Cơ quan Liên Hiệp Quốc chống ma túy ONUDC, thì chưa bao giờ sản lượng thuốc phiện lại cao và giá cả lại thấp như hiện nay. Người ta thường nói đến khu vực Tam Giác Vàng, ở ngã ba biên giới, Miến Điện, Thái Lan, Lào, nổi tiếng là cơ sở cung cấp ma túy cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, Afghanistan lại chiếm đến 85% lượng heroin bán ra toàn cầu. Theo một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, thì thuốc phiện được sản xuất ồ ạt kể từ năm 1979 do sự khuyến khích của Hoa Kỳ đối với phe nổi dậy chống xâm lược của Liên Xô. Can thiệp quân sự của NATO sau đó đã không đảo ngược được xu thế này, cho dù CIA vào thời điểm đó đã cho thử nghiệm một chương trình gieo rắc nấm làm thối rễ cây thuốc phiện.
Một chuyên gia viện Iris của Pháp ước tính lợi nhuận do thuốc phiện mang lại cho nền kinh tế địa phương là khoảng 3,5 tỷ đô la một năm, tức nhiều hơn ngân sách cho một bộ máy nhà nước. Người hưởng lợi trước hết nhờ thuốc phiện là các thủ lĩnh chiến tranh địa phương, phe Taliban hay thành phần tham nhũng trong chính quyền, với hiệu quả trực tiếp là khoảng 1 triệu trên 38 triệu dân Afghanistan nghiện ma túy. Vẫn theo Cơ quan chống ma túy Liên Hiệp Quốc, tổng diện tích trồng thuốc phiện lên tới 2.254.000 km2 hồi năm ngoái, với sản lượng khoảng 7.000 tấn. Hàng trăm phòng bào chế ma túy các loại rải rác khắp nước, kể cả ở Kabul, cung cấp khoảng 400 tấn heroin tinh khiết mỗi năm. Thuốc phiện và heroin từ Afghanistan mang lại đến gần 70 tỷ đô la cho các tập đoàn kiểm soát việc sản xuất và buôn bán ma túy toàn cầu. L'Express có cuộc phỏng vấn đáng chú ý với một cựu nhân viên cơ quan an ninh chống ma túy Hoa Kỳ, ông Edward Foley, từng xâm nhập vào các mạng lưới buôn lậu thuốc phiện và heroin lớn hàng đầu tại Afghanistan, có quan hệ mật thiết với Taliban. Cựu nhân viên an ninh Mỹ cho biết, nhiều triệu phú trùm buôn lậu ma túy Afghanistan có cuộc sống rất đơn giản, giống như một người nông dân bình thường, nhưng có rất nhiều tiền gửi tại Dubai, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ. Cuốn sách của cựu nhân viên Mỹ với tựa đề Ở trong lòng thế giới ma túy khủng bố thuật lại những liên hệ mật thiết với Haji Jumakhan, một chùm ma túy thuộc loại lớn nhất Afghanistan. Chính ông đã giúp người này thoát khỏi một cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ.
Ông Foley ghi nhận tình hình hiện nay càng thêm đáng ngại với sự xuất hiện của tổ chức nhà nước Hồi giáo đang tranh giành ảnh hưởng với Taliban tại Afghanistan. Heroin Afghanistan mang lại cho tổ chức này 1 tỷ đô la riêng trong năm nay. Một điều nghịch lý là chính người sử dụng ma túy Mỹ lại góp phần nuôi dưỡng tổ chức nhà nước Hồi giáo. Có thể dự đoán trước được mức độ gia tăng của lượng ma túy tiêu thụ khi người ta sử dụng ngày càng nhiều các chất giảm đau có thể gây nghiện. Về thời sự quốc tế, thỏa thuận về người tị nạn của châu Âu với Hoa Kỳ, với Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều báo Pháp quan tâm. Bài của Le Monde, người tị nạn châu Âu buộc phải dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh đến áp lực ngày càng gia tăng từ Ankara, buộc châu Âu phải có nhiều nhân nhượng, đổi lại với việc Thổ Nhĩ Kỳ giữ chân được hơn 2 triệu người tị nạn Syria tại nước này. Tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ bị gián đoạn hồi 2005, có thể sẽ được tái khởi động.
Về người tị nạn, La Croix dành nhiều trang đầu cho bài thuật của phóng viên về con đường khổ ải của một cặp di dân Syria từ Hy Lạp tới Đức, còn gọi là con đường ban công. Tôi đã báo trước với cha mẹ sẽ không bao giờ trở lại, là hàng tựa của hồ sơ này.
Cũng về người tị nạn nhưng là từ phía Nam, L'Express có hồ sơ miền Nam sa mạc Sahara phải chăng sẽ là một Afghanistan mới của chúng ta? Sự vắng mặt của nhà nước, nạn tham nhũng, buôn lậu, nổi dậy, giới trẻ bị tước đoạt là các chủ đề được nêu lên trong cuốn sách của nhà nghiên cứu Serge Mikhailov, Afghanistan, châu Phi khủng hoảng phải chăng sẽ có mặt tại ngoại ô của chúng ta, được trích giới thiệu trong hồ sơ của L'Express. Những thách thức hiện tại cũng cần được soi sáng từ lịch sử. Le Monde có bài tổng thuật Liên hoan sử học lần thứ 18 tại thành phố Blois, nước Pháp, một sự kiện thường được ví với Liên hoan Cannes của ngành sử học.
Hơn 40.000 khách đã tham dự 3 ngày liên hoan lịch sử từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10. Các đế chế là chủ đề chính của cuộc hẹn lịch sử năm nay. Bài viết Khi lịch sử toàn thể cho phép sự trở lại của các đế chế của Le Monde nêu ra nhiều thách thức đối với giới nghiên cứu và giảng dạy lịch sử. Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc nước lớn nhiều nơi trỗi dậy, trong cuộc toàn cầu hóa đầy bất chắc, con phượng hoàng đế chế có thể đã chết, nhưng sự sùng bái nền độc tài quân phiệt vẫn còn nguyên vẹn khi nền dân chủ, thế giới Ả Rập và nước Nga đang ở trong một bước ngoặt lớn. Hai tác phẩm đoạt giải thưởng của Liên hoan năm nay là Nền dân chủ chống lại giới chuyên gia, những công chức nô lệ thời Hy Lạp cổ đại của Paulin Isma và Những người Ả Rập, vận mệnh của họ và của chúng ta, của Jean-Pierre Filiou.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, tuần san Le Courrier International dành nhiều bài cho hồ sơ Ấn Độ, cuộc thanh trừng văn hóa lớn. Hồ sơ lược lại những nét lớn của chính sách dân tộc chủ nghĩa trong văn hóa của đảng cầm quyền BJP của Thủ tướng Narendra Modi kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái với chiến thắng áp đảo. Chủ trương của đảng cầm quyền là thanh lọc toàn bộ những gì lây nhiễm bên ngoài vào nền văn hóa Ấn Độ thuần khiết, mà văn hóa là lĩnh vực đầu tiên. Người lãnh đạo việc thực thi chủ trương này là Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ, tiến sĩ Mahesh Sharma. Le Courrier International dẫn lại một câu nói của Bộ trưởng. Nếu phải hy sinh một ai đó để bảo vệ các tình cảm tôn giáo của một phần xã hội thì điều đó cũng không hề gì. Hết lời dẫn. Thịt bò trở thành một trung tâm của các bạo lực kể từ khi bang Maharashtra, đảng BJP cầm quyền, cấm bán và tiêu thụ thịt bò. Vào cuối tháng 9 vừa qua, một cư dân Ấn Độ đã bị tra tấn đến chết vì chuyện này. Làn sóng chống thịt bò, con vật được truyền thống của một bộ phận người Ấn coi là thiêng liêng, đã làm phá sản cả một ngành dịch vụ của người Hồi giáo tại Ấn Độ, khiến căng thẳng xã hội gia tăng. Sự khôi phục truyền thống yoga cũng nằm trong nỗ lực của đảng của Thủ tướng Modi. Với ảnh hưởng của Ấn Độ, kể từ năm nay, Liên Hợp Quốc ấn định ngày yoga thế giới vào tháng 6 được 190 nước cho đến nay hưởng ứng. Chủ trương thanh trừng văn hóa của Modi không phải lúc nào cũng được áp dụng một cách triệt để. Le Courrier International dẫn trường hợp lệnh ngăn chặn 900 địa chỉ Internet bị coi là khiêu dâm, chỉ có hiệu lực trong 5 ngày. Một biện pháp khác nhằm khống chế các mạng xã hội hồi tháng 9 chỉ có hiệu lực trong 1 ngày trước khi được dỡ bỏ, với lý do là Thủ tướng Ấn chuẩn bị thăm trụ sở của Facebook tại Hoa Kỳ. Trở lại nước Pháp, tuần sen Le Nouvel Observateur dành một phóng sự cho nữ tài tử Julie Gaye, người tình của Tổng thống Pháp, một người phụ nữ không chấp nhận cương vị là vợ của một nhân vật danh tiếng, và bà tự khẳng định mình, ảnh hưởng của bà đang ngày càng lớn trong giới chính trị văn hóa, tờ báo ghi nhận. Trong khi đó, nhân vật trung tâm của tuần sen L'Express là nhà doanh nghiệp gốc Syria Mohamed Antrat, người vừa đoạt giải doanh nhân toàn cầu năm 2015 hồi tháng 6. Ông chủ hãng sản xuất giàn giáo lớn nhất châu Âu, Antrat, là một người Pháp đầu tiên đoạt giải thưởng đặc biệt này. Trả lời phỏng vấn L'Express, ông Mohamed Antrat hồi tưởng lại tuổi thơ bất hạnh của mình tại Syria trước khi đến Pháp. Tôi đã tìm được chỗ đứng của mình tại Pháp, là tựa đề bài phỏng vấn.
Quý thính giả vừa nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo chương trình là tạp chí âm nhạc với chủ đề Rumba Flamenca, xòe tay lướt quạt ngón đàn guitar, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Hola, señores. Me marcho del club, pero me marcho solo un momento porque voy a buscar el rumba total y vuelvo. Venga, alegría, rumba total.
Khi nhắc tới dòng nhạc rumba flamenca ở Pháp, thì đầu tiên hết người ta liên tưởng tới nhóm Gypsy Kings và kế tới là ban nhạc Chico and the Gypsies. Cả hai nhóm này là hai nhánh, nhưng trước kia thuộc cùng một nhà. Họ nổi tiếng là những người đã giúp phổ biến dòng nhạc du mục, kết hợp với nhạc nhẹ ra toàn thế giới. Nhưng công bằng mà nói thì họ không phải là những gương mặt tiên phong trong lĩnh vực này. Cộng đồng người du mục ở Pháp có hai tổ sư âm nhạc mà họ luôn ngưỡng mộ sùng bái. Đầu tiên hết là Django Reinhardt, tên thật là Jean Reinhardt, sinh năm 1910, mất năm 1953, nguyên quán của ông ở vùng Alsace. Django Reinhardt là người đã sáng lập ra trường phái Jazz Manouche, còn gọi là Jazz Du Mục. Thể loại âm nhạc này rất thịnh hành trong cộng đồng du mục Sinti, đến từ các miền phía tây châu Âu, tiếng Pháp gọi nôm na là người Sigan. Lúc sinh tiền, Django Reinhardt do gặp tai nạn nên đã bị mất hai ngón tay, nhưng ba ngón tay còn lại thì như thể có phép lạ nhiệm màu. Tài nghệ nhấn nhịp đạo phách của ông ít có ai trên đời này mà có thể sánh bằng.
Same cafe. Algo nos une a los dos. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Como cada día en el mismo café. A las 6:30, nadie sabe que la veré.
Holding hands, making all kinds of plans. Why did you translate a favorite song? Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
Algo nos une.
amor muy lejos nos llevó para ser olvidado.
We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high.
Bên cạnh tổ sư Chango Reyna, còn có tay đàn Ricardo Baleardo sinh năm 1921, mất năm 2014. Ông xuất thân từ cộng đồng du mục các vùng miền Nam châu Âu, và họ định cư tại vùng Camargue, nơi mà sau này trở thành vựa lúa của nước Pháp nhờ công lao bồi đắp vun trồng của các bác lính thợ Đông Dương. Cộng đồng người du mục ở miền Nam gọi là Gitanos, tiếng Pháp gọi là Gitan, chủ yếu đến từ Tây Ban Nha. Họ dùng cả hai thứ tiếng Castellano tức là quốc ngữ và Catalan tức là ngôn ngữ của vùng Catalonia. Lúc sinh tiền, Ricardo Baleardo được mệnh danh là Manitas de Plata, trong nghĩa đen có nghĩa là hai bàn tay bạc và hiểu theo nghĩa bóng là những ngón tay thần. Cho dù Ricardo thất học mù chữ, nhưng nhờ vào cái tài nghệ chơi đàn guitar thùng tới mức xuất quỷ nhập thần của ông, cho nên ông được xem là người đầu tiên đã đưa dòng nhạc của người du mục đi vòng quanh thế giới. Ông cũng là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại nhà hát Carnegie Hall vào năm 1965. Cột mốc quan trọng nhất vẫn là tập nhạc phát hành vào năm 1972 với tựa đề Manitas de Plata và bộ đàn guitar du mục, với sự hợp tác của tây đàn José Reyes, thân phụ của hai thành viên trong nhóm Gypsy Kings. Trong gần nửa thế kỷ sự nghiệp, Manitas de Plata đã bán hơn 90 triệu album.
No está más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor y la pasión. Y en la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después de... Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Cả hai ban nhạc Gypsy Kings và Chico and the Gypsies đều là những người thừa kế di sản của những ngón tay thần Manitas de Plata. Ba thành viên sáng lập của nhóm Gypsy Kings là Tonino Baliardo, Nicola Reyes cũng như Chico Buchiki đều gọi ông bằng bác. Nhóm Gypsy Kings bắt đầu ghi âm từ đầu những năm 1980, nhưng mãi tới năm 1987 thì họ mới thành danh nhờ tập nhạc thứ 5, và cũng nhờ vậy mà đoạt danh hiệu ban nhạc xuất sắc nhất nhân kỳ trao tặng giải thưởng âm nhạc Victor de la Musique vào năm 1990 tại Pháp. Đang trên đà thành công thì lại xảy ra lũng củng nội bộ. Một trong ba thành viên sáng lập là Chico Buchiki bị nhà sản xuất Claude Martinez đuổi ra khỏi nhóm. Vì thế cho nên mới có sự tách ra từ một thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là Gypsy Kings và nhóm thứ nhì là Chico and the Gypsies. Trong nhóm này có hai thành viên thuộc dòng họ Baliardo, ngoài nghệ sĩ Manitas de Plata là ông nội. Kể từ năm 1995 thì nhóm Chico and the Gypsies liên tục ghi âm tổng cộng là 11 album, một mặt khai thác chuyển thể các bài hát nổi tiếng của Pháp sang thể điệu rumba flamenca, mặt khác họ luôn triệu mời các nghệ sĩ Pháp cũng như quốc tế song ca với nhóm. Nếu như Gypsy Kings dùng một đội ngũ đẹp như mơ gồm 6 tay đàn, thì phía Chico and the Gypsies khai thác các bản song ca với các vị khách mời để tạo thêm nét khác lạ, chứ không còn đơn thuần hát bằng tiếng Tây Ban Nha.
Un mundo cruel me ata mi vida. No veo más que una salida. En contra de mi corazón. Morir de amor. Morir. Anochecer, tu amor es flor, mi amor es ofrecer, mi vida no tiene valor, morir de amor, si nuestro amor es sus a quien me ha condenado y quede todo con su cero. Morir de amor.
Có dùng công thức nào đi chăng nữa, nhưng cả hai nhóm Gypsy Kings và Chico and the Gypsies đều giống nhau ở kỹ thuật chơi đàn. Họ đều sử dụng cái thủ pháp gọi là ventilador, bàn tay không khẩy đàn mà lại xòe ra như cánh quạt khi lướt dây, cườm tay thì lại gõ vào thùng để tạo thành nhịp nền. Kỹ thuật lướt quạt tay do tay đàn guitar người Catalan tên là Peret, nghệ danh của Pedro Pubilcalas, sáng chế vào đầu những năm 1960. Việc sáng chế một thủ pháp như vậy là do hoàn cảnh bó buộc. Các tay đàn du mục kiếm sống nhờ chơi đàn trong các tiệc cưới, và không phải lúc nào họ có tiền để mướn thêm một dàn nhạc có tay trống chuyên chơi bộ gõ. Có thể nói nôm na là khi nghe flamenco thuần chất Tây Ban Nha, cũng như nghe dòng nhạc fado truyền thống của người Bồ Đào Nha, thì người ta không khỏi chạnh lòng thương tiếc, hoài niệm, lưu luyến. Còn nghe dòng nhạc rumba flamenca, thì người nghe chỉ muốn vỗ tay hát hò, dậm chân để bước ra sàn nhảy. Trường phái rumba flamenca thoạt nghe thì rất giống nhau, nhưng thật ra có hai nhánh. Nhánh đầu tiên xuất phát từ thành phố Sevilla và là một dạng biến thể của điệu guaracha. Còn nhánh thứ nhì thì mang tên là rumba catalana, cho xuất phát từ Barcelona nhưng gần giống hơn với theo điệu son cubano. Tuy cùng có một cảm hứng, nhưng hai nhánh này chỉ khác nhau ở nguồn gốc xuất xứ và cách chơi theo điệu, cho dù rumba flamenca thời nay đã ít nhiều được pha trộn với nhạc nhẹ hay nhạc pop. Trong số các bậc thầy của làng nhạc rumba flamenca, những ngón tay thần Manitas de Plata nổi danh nhờ cái tài xuôi ngón linh hoạt, xòe tay cử phách. Còn tay đàn flamenco chính gốc Paco de Lucia thì có cách chơi guitar quỷ khóc thần sầu đến mức hớp hồn người nghe. Vào năm 1975, với tập nhạc mang tựa đề Entre dos Aguas, giữa hai luồng nước, tay đàn Paco de Lucia đã dùng những ngón tuyệt chiêu flamenco để nâng rumba flamenca lên một tầm cao hơn, nếu không nói là nâng lên hàng nghệ thuật.
Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, nada, nada de nadie. Ella de lo lejos, una luz en tela, la estrella de mezcal, te vi por en la noche. Ella estaba a la entrada y la campana me sonar y me dijo ya venimos, el topo del cielo. Ella se me una vela y nuestra de camino. Soy voz de corriador y yo te dije de quién. Cuenta tu hijo del California. Such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the hotel California. Such a lovely place, such a lovely place.
Chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ mở đầu với hai bài học tiếng Pháp số 9 và số 10 của bài Parlez-vous Paris. Tiếp theo là tạp chí thể thao chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, vẫn theo giờ phát sóng như thường lệ.